chương trình phát thanh Tình Yêu Và Hy Vọng do Cộng đồng Tin Lành Dallas Forward thực hiện. Xin kính chào quý thính giả.
Xin kính chào quý thính giả đã đến với chương trình Tình Yêu Và Hy Vọng trên đài radio 1600 AM. Tôi là mục sư Trần Lưu Chuyên và ở đây có trong phòng thu âm có mục sư Nguyễn Văn Huệ. Chúng tôi có mặt tại đây để thưa chuyện với quý thính giả của đài. Xin mời mục sư có vài lời chào thăm với quý thính giả.
Dạ, chào mục sư và chào quý thính giả đang lắng nghe trong cái chương trình Tình Yêu Và Hy Vọng. Tôi là mục sư Nguyễn Văn Huệ, rất là vui được trở lại với chương trình này và góp phần để nói lên một cái tiếng nói của lòng tin, của tình yêu và hy vọng.
Dạ, cảm ơn mục sư Huệ rất nhiều đã trở lại với chương trình để chúng ta cùng thưa chuyện với quý thính giả của đài. Trong những ngày gần đây thì những tin tức về coronavirus vẫn còn đang tiếp diễn hàng tuần, hàng ngày, có thể là hàng giờ nữa. Thì tôi tin rằng quý thính giả của đài cũng như mục sư và tôi chắc có lẽ cũng theo dõi những tin tức mới nhất đó. Cái tin mới nhất gần đây mà tôi đọc và tôi cũng rất là cảm động đó là cái tình hình của cả triệu người công nhân ở bên Ấn Độ. Khi mà các hãng xưởng đóng cửa đó thì chính phủ không có kịp lo liệu cho họ để họ trở về quê hương. Vì thế cho nên cả mấy trăm ngàn người họ giành giật với nhau để họ lên xe lửa. Rồi khi họ không có lên xe lửa được thì họ phải đi bộ về quê hương, tức là rất là xa. Và cái hình ảnh chiếu cảnh mà họ đi không có sự giúp đỡ cũng như rất là hốt hoảng, lo âu và buồn phiền và lo sợ đủ thứ hết làm cho tôi rất là cảm động. Tôi nghĩ rằng quý thính giả đài cũng như mục sư và tôi, chúng ta đang ở trên nước Mỹ thì không đến nỗi tệ lắm. Tuy nhiên thì những cái tình hình mới nhất thì theo như mục sư nghe tin tức gần đây thì có cái điều gì mà mục sư có thể chia sẻ về cái việc làm sao để phòng chống hay là đương đầu với cái cơn đại dịch ngày hôm nay không ạ?
Dạ, mục sư đang nói đến vấn đề nó liên quan đến cả dân tộc rồi đó.
Dạ.
Từ Trung Quốc rồi nó lan ra Âu Châu, nặng nhất là Ý, rồi Tây Ban Nha. Bây giờ tin tức về Ấn Độ là một cái chuyện hết sức là đau lòng, bởi vì người Ấn Độ họ quá nghèo đi và họ lại lâm cơn hốt hoảng, là bây giờ mọi người phải chia sẻ cùng một cái cảnh ngộ, đó là đi trốn, đi tránh,
tránh
đi cách ly.
Yeah.
Tôi tưởng rằng đây mới chỉ là cái đầu của những cái hoạn nạn thử thách. Nhưng mà tôi tin rằng mỗi dân tộc đều được Chúa ban cho có một cái cách để tự phòng vệ lấy mình, để bảo vệ sự sống của mình.
Yeah.
Thì đối với người Việt Nam thì đây là một cái tin vui mà tôi muốn chia sẻ với quý bà con, là khi mà chúng ta, giả sử như khi chúng ta gặp cái chuyện mà bị nhiễm virus đi, thì chúng ta sẽ có cách gì để có thể tự chữa lành hay không? Thì có một cái giáo sĩ người Việt gửi cho tôi một cái tin tức như thế này để chia sẻ với quý bà con, và chúng ta thử tìm ra được một cái bài học gì cho mình như là một người Việt Nam đang trong cái mùa mọi người tự gọi là cấm. Đây là bài chia sẻ của chị Nguyễn Hồng Phương. Chị vừa bị nhiễm virus corona bộc phát và tự chữa khỏi sau 4 ngày sau đó. Đây là bài đọc để tham khảo theo kinh nghiệm cá nhân của chị. Mà nếu quý vị nghe thì hãy cùng suy nghĩ. Đây không có phải là tuyên truyền, hay đây không phải là nói cho có chuyện, nhưng mà đây chỉ là một cái gợi ý, bởi vì thấy nó có giá trị đó, cho nên tôi muốn chia sẻ. Cho đến thời điểm này thì bệnh virus corona vẫn chưa có thuốc chữa. Vì đây là một bệnh cúm nên chúng ta cũng có thể, như kinh nghiệm của người Việt Nam là khi mình gặp cúm thì mình làm cái gì. Thì đây là câu chuyện mà chị Phương đã nói lại, thì đây là một cái sự thật. Chị ở bên Đức á, và chị gọi điện thoại về Việt Nam để hỏi ý kiến gia đình. Thì chị nói lên cái trường hợp của chị là ngày thứ nhất á, chị cảm thấy đau cái họng, ho khan, không có đờm, không sổ mũi và con người rất là mệt. Qua ngày thứ hai thì đầu của chị rất là đau như búa bổ và hai con mắt cũng đau, toàn thân mệt lả và cảm thấy khó thở như người thai nghén. Thế là chị ấy súc miệng bằng nước muối ấm suốt ngày, kèm thêm ăn tỏi sống, uống nhiều nước trà xanh ấm và nước cam để tăng cái vitamin trong thân thể của mình. Bên cạnh đó, chị cũng dùng thuốc nhỏ mắt để làm dịu cơn đau mắt. Chiều hôm đó, chị ấy gọi đường dây nóng và có người đến khám thử bệnh cho chị tại nhà. Đây là câu chuyện xảy ra bên Đức. Họ cho chị biết là chị đã nhiễm virus corona hạng nhẹ. Họ cho chị ấy uống thuốc giảm sốt là như là paracetamol, tức là Tylenol á, và kêu gọi chị cách ly tại nhà. Hàng ngày họ sẽ cho người đến kiểm tra. Chiều tối hôm đó, chị đã mở máy sưởi cho nhiệt độ trong phòng rất cao. Nệm nóng của chị chỉnh lên 40 độ C, tức là 104 độ F. Chị bắt đầu cảm thấy mình bị sốt, đầu nhức kinh khủng, mắt thì đau như muốn lồi ra. Rõ ràng là chị virus đang xâm nhập rất nhiều và chuẩn bị vô phổi của chị đó. Chị uống thuốc giảm sốt và cố gắng chống cự. Chị quỳ gối cầu nguyện xin ơn trên chữa lành cho chị. Sau đó chị gọi điện thoại cho mẹ chị ở Việt Nam. Mẹ chị khuyên chị thử trị theo cách dân gian, đó là xong. Chị nghe lời mẹ, cố gắng đứng dậy đi nấu thuốc xong, ra vườn rau sao các lá tắt bỏ vào và cho thêm vài giọt dầu xanh. Thật kỳ diệu mọi người ạ. Sau khi xong, toàn thân chị toát ra mồ hôi và cơn sốt tự nhiên cũng giảm dần. Qua ngày thứ ba, chị ấy tiếp tục xong, chị cảm thấy người nhẹ đi và không còn đau đầu nữa. Bác sĩ đến khám hôm đó đã ngạc nhiên vì sự bình phục nhanh chóng của chị ấy. Họ hỏi là chị ngoài uống thuốc của họ thì chị có làm gì thêm không? Chị đã kể lại những điều chị ấy đã làm. Thế là họ nói họ sẽ chia sẻ lại cho các bệnh nhân của họ. Qua đến ngày thứ tư sau khi bộc phát, chị ấy hoàn toàn bình phục như người thường. Chị gọi điện thoại nói bác sĩ không cần cho người đến kiểm tra nữa. Như vậy thì chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy xong là kinh nghiệm của người Việt, kinh nghiệm dân gian đó vẫn có một cái giá trị rất là đặc biệt đối với bệnh cúm hay là những cái bị tấn công bởi cái virus. Và xong ở đây là xong hàng ngày đó. Cho nên tôi nghĩ rằng cái này cũng là một bài học rất lớn cho chúng ta, những người đang học cái bài học cách ly đó. Cách ly là
Trong cái kinh nghiệm mà chị Phương chỉ chia sẻ đây thì tôi thấy chị đã làm 3 điều mà tôi nghĩ là quý thính giả của đài cũng có thể làm nếu mà họ nghi ngờ họ bị đó. Thứ nhất là uống Tylenol để giảm sốt nếu mà bị sốt. Thứ hai là xong theo cái phương pháp dân gian của người Việt mình. Và thứ ba là tôi thấy chị để chị cũng cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho chị. Tức là trong vấn đề niềm tin của chúng ta thì chúng ta biết chắc rằng Chúa cũng ra tay quyền năng của Ngài để làm phép lạ và chữa lành cho chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho nhiều người đang bị cái bệnh này qua cơn khỏi nhanh chóng, và nước Mỹ sẽ vượt qua được cái sự thử thách lớn trong cơn đại dịch corona này trong những ngày sắp đến. Nhưng mà theo như một sư học hay là học hỏi kinh nghiệm trong những ngày vừa qua đó, thì qua cái câu chuyện của chị Phương đã chia sẻ làm chứng với chúng ta về hoàn cảnh của chính chị, thì mình có thể rút tỉa được một cái bài học gì trong cái việc mà khích lệ về tinh thần. Tôi nghĩ rằng về tinh thần nó quan trọng hơn là vấn những cái việc cụ thể đó. Tại nhiều khi cái tinh thần nó đem chúng ta đến cái niềm hy vọng, đến cái sự vững vàng trong đức tin. Thay vì mình sợ hãi đi đến cái chỗ tê liệt, rồi có nhiều người họ sợ quá, rồi họ thành ra họ có những cái hành động mà có thể nói là hơi phản khoa học. Thành ra chúng ta có cái sự cân bằng trong đó. Người Mỹ thì họ dùng cái chữ là mình có faith, chứ mình không có fear. Tức là mình có đức tin, chứ mình không có cái sự sợ hãi quá đáng. Một sư có bài học gì chia sẻ?
Bài học lớn nhất mà tôi nghĩ đến quý đồng hương trong lúc này đó là hãy để ý, đừng có coi thường vấn đề tinh thần. Tinh thần lạc quan nó sẽ dẫn đến cái kết quả lạc quan. Nhưng mà nếu tinh thần bi quan thì nó sẽ dẫn đến hậu quả bi quan. Chính vì vậy mà Hội Thánh vẫn tồn tại, chính vì vậy mà đức tin vẫn tồn tại. Và vấn đề không phải là sự tồn tại bên ngoài, nhưng mà chính bên trong của chính mình. Chúng ta phải áp dụng lời dạy của Chúa, chẳng hạn như là chúng ta phải nghĩ gì. Trong cái mùa dịch này thì tôi đề nghị ông bà anh chị em hãy suy nghĩ giống như sứ đồ Phaolô đã dạy chúng ta, phải suy nghĩ gì, hay là phải có cái tinh thần như thế nào. Thì ở trong sách Philip đoạn 4, ông có một cái lời khuyên như thế này: hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi, hãy cho mọi người đều biết nét nhu mì của anh em, Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jesus Christ. Cái điều mà chúng ta cần trong lúc này là xin cái gì? Xin Chúa ban sự bình an. Và cái lời cầu xin này nó rất là ứng nghiệm trong nhiều cái tình huống mà trong cái mùa này thì tôi với mục sư sẽ lần lần đề cập đến. Chẳng hạn như là người dân Do Thái mà vượt ra khỏi xứ Ai Cập, vượt qua biển đỏ đó. Rồi như là tuần tới có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội học về việc ông Phaolô và mấy trăm người ở trên chiếc tàu trong cơn bão tố nó suốt cả 2 tuần lễ. Thì ông suy nghĩ gì, làm gì. Và đây cũng là bài học cho hết thảy chúng ta là những người đang ở trong cái tình cảnh này. Chúng ta phải suy nghĩ gì, chúng ta phải tìm kiếm cái gì. Tìm kiếm sự bình an, nhưng mà chúng ta phải cầu nguyện thì chúng ta có được cái sự bình an của Đức Chúa Trời. Nhiều khi chúng ta cứ tìm sự bình an của loài người đó. Bình an của loài người là rất là tạm bợ mà không có vững vàng. Nhưng mà sự bình an của Đức Chúa Trời là vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ canh giữ lòng và ý tưởng của anh em trong Đức Chúa Giêsu. Sự bình an của Chúa ở trong lòng của chúng ta, giống như là mình đứng đi bên cạnh với một người cha khỏe mạnh để bảo vệ mình. Những người không có Chúa giống như đứa trẻ mồ côi, không có biết nhờ cả ai hết. Tuy nhiên, ông Phaolô có dạy chúng ta bài học, chúng ta phải có cái tinh thần như thế nào, giữ tinh thần như thế nào, suy nghĩ như thế nào. Và ông nói rằng, rốt lại hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, chữ thật hả, chúng ta để ý nha, phàm điều chi đáng tôn, honor đó, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Ồ, đây là một cái điều rất quan trọng mà nhiều khi chúng ta không có hiểu, không có áp dụng, không có làm theo, cho nên chúng ta không có kết quả. Và không có kết quả thì chúng ta lại nghi ngờ. Nhưng mà đây là điều quan trọng, chúng ta phải nghĩ gì. Thì ông Phaolô đưa ra một cái lời khuyên là hễ những gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe nơi tôi và đã thấy ở trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Chúng ta muốn từ bình an, Chúa sẽ cho. Nhưng mà chúng ta phải làm gì? Thì ông Phaolô nói rằng, hãy nói gương tôi này, những điều anh em đã học, đã nhận, đã nghe nơi tôi, đã thấy trong tôi, hãy làm đi, hãy áp dụng đi. Cho nên tôi nghĩ rằng cái giá trị của cái chương trình phát thanh Niềm Tin Và Hy Vọng mà chúng tôi đang thực hiện đây đáng phải được lưu ý. Và hy vọng quý đồng bào đồng hương cũng lưu ý, bởi vì không phải chỉ nghe một vài chục phút là đủ, chúng ta còn phải học, học suốt cuộc đời của mình. Và những cái điều mà chúng tôi cố gắng thực hiện đây á, chỉ là một cái giai đoạn rất là ngắn, nhưng mà ông bà anh chị em phải dành thời giờ để học hỏi và áp dụng cho chính bản thân của mình.
Khi mà mục sư nói về cái sự bình an của Đức Chúa Trời ban cho đó, tôi nhớ có một lần tôi đi vào trong một cái tiệm sách mà Cơ Đốc, trong đó có một cái bức tranh cũng khá lớn, bức tranh nó có thể là bằng cái cửa sổ ở nhà mình đó, mà trên bức tranh đó họ chỉ để cái tựa đề của bức tranh là sự bình an của Đức Chúa Trời. Thì mục sư biết là khi mà mình đọc cái chữ sự bình an của Đức Chúa Trời thì mình muốn coi thử cái bức tranh là họ vẽ cái gì, thì trên bức tranh này mình nhìn thấy cả một cái khung cảnh lớn lao là một cái bờ biển, và coi như là mưa phong ba bão tố, coi như là nó đánh rất là mạnh và sóng rất là cao, gió thổi và dọc theo cái viền đá của cái bờ biển đó, thì mình nhìn cái cảnh thì gần như là 90% của cái bức tranh đó là những cái cục đá rất là lớn dọc theo bờ biển, rồi mưa gió bão thổi tới, rồi sấm sét, mình thấy đủ hết. Cái tôi mới ngạc nhiên, tôi nói tại sao cái bức tranh này nhìn nó để là sự bình an của Đức Chúa Trời mà lại thấy toàn là phong ba bão tố. Nhưng mà khi mình chú ý á, thì mình thấy là trong một cái hốc đá nhỏ thôi, trong một cái hốc đá đó có một con chim mẹ và có con chim con nó trú ẩn trong cái hốc đá đó. Và khi mà mình thì cái người họa sĩ họ vẽ thì dĩ nhiên là họ muốn mình hiểu lầm là tại sao cái tựa đề của bức tranh là sự bình an của Đức Chúa Trời mà lại cảnh phong ba bão tố. Cho đến khi mình nhìn lâu một chút á, mình sẽ thấy rằng con chim mẹ và các con chim con nó núp trong cái viền đá đó là một cái chỗ kẻ đá rất là vững an, rất là bình an, là chỗ tốt nhất mà để mà trú ẩn và có được cái sự bình an đó. Cái điểm chính của cái bức tranh mà tôi học được là gì? Là chúng ta không kiểm soát được phong ba bão tố trong cuộc đời. Không một người nào trong chúng ta đây mà biết trước được cái chuyện mà con vi khuẩn coronavirus đến nó tấn công mà nó làm tê liệt cho nền kinh tế của cả thế giới như vậy. Chúng ta không kiểm soát được cái sự việc đó. Nhưng mà cái điều mà chúng ta có thể làm được á, là chúng ta nương tựa vào Đức Chúa Trời là đấng mà ban cho chúng ta sự bình an. Cũng giống như con chim mẹ và các con chim con đó, nó không thể kiểm soát được phong ba bão tố. Nhưng mà nó tìm được một cái kẻ đá trong cái hốc đá đó và nó trú ẩn qua cái cơn bão tố. Cho nên tôi rất là cảm động về cái bức tranh đó. Và bây giờ khi mục sư nói với sự bình an của Đức Chúa Trời mà qua câu kinh thánh của sứ đồ Phaolô viết cho hội thánh Philip đó, thì làm cho tôi nảy đến cái điều đó. Mục sư có điều gì khác để chia sẻ?
Và học thêm. Những điều mục sư nói là những kinh nghiệm của con người, nhưng mà tôi muốn hết thảy chúng ta hãy dành thời giờ để suy nghĩ những kinh nghiệm của dân Do Thái trước cái cơn những cái khổ nạn hoặc là những cái khó khăn ở trong đời sống của họ. Thì tôi muốn nhắc đến câu chuyện thật đã xảy ra khi dân Do Thái lâm vào cái cảnh ngộ mà Kinh Thánh nói như thế này: và khi Pharaoh đến gần, dân Israel ngước mắt lên thấy dân Ai Cập đuổi theo, bèn lấy làm hãi hùng, kêu vang cùng Đức Chúa Trời. Đây là câu chuyện xảy ra sau khi dân Do Thái được thoát ra khỏi xứ Ai Cập mà tiến về sa mạc đó. Thì Pharaoh hối tiếc và đuổi theo. Ông thấy cả mấy triệu dân nô lệ của mình bây giờ tự nhiên ra khỏi vòng tay của mình rồi, không còn làm lợi gì nữa, cho nên ông đuổi theo để ông bắt lại. Và đây là một cái hoàn cảnh hết sức là khó khăn. Ở phía sau thì có quân Ai Cập mà đuổi theo. Nhưng lúc đó thì dân Do Thái lại đối diện với biển đỏ ngay trước mặt. Sau lưng là quân thù đuổi theo, trước mặt là biển đỏ. Bây giờ làm sao? Thì khi họ kêu vang với Chúa thì ông Môi-se là người lãnh đạo đã nói cùng dân sự rằng: chớ sợ chi, hỡi ở đó, rồi ngày nay xem sự giải cứu của Đức Chúa Trời sẽ làm cho các ngươi. Vì người Ê-díp-tô mà các ngươi ngó thấy ngày nay sẽ chẳng bao giờ ngó thấy nữa. Đức Chúa Trời sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng. Bài học đầu tiên mà tôi thấy là khi chúng ta gặp hoạn nạn, khi gia đình chúng ta gặp hoạn nạn, thì chúng ta hãy ngước mắt lên Chúa, kêu cầu với Chúa và yên lặng chờ đợi Chúa, tin rằng Chúa sẽ mở đường cho ra khỏi. Và đây là điều đã xảy ra trong lịch sử của Kinh Thánh, lịch sử của dân Do Thái. Chúa đã thực sự mở đường và dân Do Thái đã thoát ra khỏi cái cảnh hiểm nghèo đó. Ngày hôm nay nếu quý ông bà anh chị em hoặc là bệnh tật hoặc là đau đớn trong cơ thể hoặc là sự chia ly khó khăn trong gia đình, tôi nghĩ rằng chúng ta nên cầu nguyện cho sự bình an của gia đình. Trong lúc này khi mà chúng ta được cách ly, khi chúng ta được có cơ hội ở trong nhà, thì hãy giữ cái mối quan hệ tốt đối với những người thân trong gia đình, từ cha mẹ, con cái, rồi nhất là những người thân cận của chúng ta đó. Hãy tôn trọng họ, hãy quý mến họ, hãy nói lời cảm ơn. Sự hiện diện của họ là một cái điều mà đem lại cái sự bình an cho tâm hồn của mình, và cả mọi người cùng ra sức cầu nguyện thì Chúa sẽ mở ơn. Thì tôi thấy đây cũng là một cái bài học rất lớn. Chúng ta hãy yên lặng và nhờ Chúa chiến đấu, nhờ Chúa chiến thắng cho chúng ta.
Dạ, nhiều khi cái câu mà hãy yên lặng giống như Kinh Thánh Thi Thiên 46 câu 10 nói là hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Ngài sẽ ra tay cứu giúp chúng ta. Đôi khi chúng ta hốt hoảng, chúng ta chạy đôn, chạy đáo, chạy trước, chạy sau, rồi mình không biết mình đang làm gì và sẽ làm gì. Thì lúc đó có lẽ cái việc đầu tiên chúng ta làm là chúng ta hãy bình tĩnh lại, yên lặng lại và biết rằng Chúa là Đức Chúa Trời. Ngài tể trị vũ trụ này và Ngài có thể làm những công việc kỳ lạ trong giữa vòng chúng ta. Thành thử ra trong cái bài học mà mục sư nói trong sách xuất Ai Cập ký đoạn 14 về câu chuyện của những người Do Thái, họ rời khỏi xứ Ai Cập và họ đang chuẩn bị để đi vào trong đất hứa, thì trước mặt họ đó là biển và họ không thể đi qua được vì không có tàu, sau lưng họ là kẻ quân thù đuổi theo để tìm cách giết họ. Thì cái phép lạ Chúa đã làm. Nhưng mà trong cái đoạn này tôi thấy một cái điểm là dân Do Thái họ kêu vang, họ than phiền, họ tức là họ hốt hoảng. Và người lãnh đạo của họ là ông Môi-se thì nói rằng hãy yên lặng, đừng sợ, cứ đứng vững rồi anh chị em sẽ thấy sự giải cứu của Chúa ngày hôm nay như thế nào.
Nhưng mà vấn đề ở đây là có dễ để dân Do Thái yên lặng trong cái cơn khủng hoảng như vậy hay không? Và đây cũng là bài học cho chúng ta ngày hôm nay, có dễ để chúng ta yên lặng trước cái cơn khủng hoảng này hay không? Chúng ta thường thường than trách phải không? Và tôi nghĩ là bây giờ có rất là nhiều người họ ghét chính phủ, họ than trách chính phủ. Tại sao chính phủ không làm này, họ đổ thừa? Nhưng mà chúng ta hãy nghe Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: sao ngươi kêu van ta? Hãy bảo dân Do Thái cứ đi. Còn ngươi hãy giơ cây gậy lên, đưa tay ra trên biển, phân rải nước ra, thì dân Israel sẽ xuống biển như đi trên đất cạn. Còn ta sẽ làm cho dân Ai-cập cứng lòng theo dân Israel xuống biển. Ta sẽ được rạng danh vì Pharaoh, cả đạo binh, binh xa và lính kỵ người. Và khi nào ta được rạng danh vì Pharaoh, binh xa cùng lính kỵ người, thì người Ai-cập sẽ rõ ràng ta là Jehovah Đức Chúa Trời. Đó, nhiều khi chúng ta không có chỉ yên lặng, nhưng mà cái mục đích của chúng ta yên lặng để làm gì? Và đây là điều Chúa muốn. Đừng có cầu nguyện nữa, đừng có la lên nữa, hãy đi, hãy vâng lời, hãy tin tưởng nơi Chúa và làm theo. Thì đây cũng là bài học. Ông bà anh chị em có yên lặng để nghe Chúa nói gì hay không? Nhiều khi chúng ta quá ồn ào đến nỗi không nghe Chúa dạy chúng ta phải làm gì. Trong lúc này tôi nghĩ rằng không phải chỉ người tin Chúa, cả những người không tin Chúa hãy tỉnh thức, hãy quay đầu trở lại, hãy ăn năn, hãy thừa nhận rằng có Đức Chúa Trời. Ngài là đấng thánh khiết, cũng là đấng yêu thương. Ngài đang điều khiển thế giới này. Và chúng ta hết thảy, dù nói gì, làm gì, cũng đều phải ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời. Vì vậy, việc chúng ta hoặc ăn, hoặc nói, hoặc làm gì hết sẽ vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Tôi nghĩ rằng hôm nay cũng là một bài học mà để có thể kết luận cho sinh hoạt ngày hôm nay trong tuần này. Ông bà anh chị em hãy yên lặng, nhờ cậy Chúa, tôn vinh Chúa, ngợi khen Chúa và biết rằng Đức Chúa Trời đang điều khiển thế giới này.
Mình có cái điều kiện về tinh thần nó vững vàng thì những cái việc khác nó theo thứ tự của nó sẽ theo. Tôi tin rằng đối với người Mỹ của chúng ta hay người Việt chúng ta ở Mỹ á, trong một thời gian nữa gần thì chúng ta sẽ vượt qua được cái nghịch cảnh này, cái tình trạng mà con vi khuẩn coronavirus. Tới lúc mà chúng ta vượt qua được sẽ có rất là nhiều bài học để mình học qua cái kinh nghiệm vừa qua. Bây giờ thì chúng ta oán trách chính phủ, rồi đôi khi đảng chính trị này họ chỉ trích đảng chính trị kia, rồi chỉ trích đủ thứ hết. Nhưng mà tôi nghĩ rằng trong nước Mỹ này thật ra chúng ta đã ở một cái nước mà tình trạng nó có thể nói là tốt hơn nhiều quốc gia khác rất nhiều. Ngay cả những cái nước mà chúng ta nghĩ rằng họ giải quyết rất là tốt, nhưng mà họ giải quyết tốt là bởi vì họ không có tự do, không có dân chủ, họ có thể làm được những cái việc rất là khắc nghiệt. Riêng nước Mỹ này thì không có dễ như vậy, cho nên đôi khi cái con tàu nó lớn thì nó di chuyển nó hơi chậm, nhưng mà nó sẽ đi rất là tốt. Vì thế cho nên chúng ta cứ vững vàng tin cậy trên hết, trước hết và trên hết tin cậy vào trong Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta. Hãy cầu khẩn với Ngài như lời của sứ đồ Phaolô nhắc nhở đó, hãy dâng lời để cảm tạ, để nài xin, để cầu xin, thì Ngài sẽ nghe và Ngài sẽ ra tay cứu vớt chúng ta. Cảm ơn mục sư rất nhiều đã đến để chia sẻ với quý thính giả của đài hôm nay. Mời mục sư có thể có lời chào thăm để chúng ta chấm dứt chương trình hôm nay.
Và tôi chỉ muốn góp một lời để cùng với ông bà anh chị em cầu nguyện, bắt đầu cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là đấng dựng nên trời và đất, đấng hôm qua ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Xin thương xót mọi người chúng con, thương xót đồng bào của chúng con, để cho chúng con nhận biết Đức Chúa Trời có thật, Ngài đang điều khiển thế giới này. Xin Chúa bảo vệ chúng con trong cánh tay quyền năng của Chúa, như gà ấp con mình trong cánh, như là một người chăn chiên che chở từng con chiên chạy đến dưới cánh tay của Ngài. Xin Chúa ban phước cho chúng con và gia đình chúng con cháu chúng con, tất cả đều ở trong tình yêu của Chúa và nhận biết Đức Chúa Trời, yêu mến Đức Chúa Trời, thờ phượng Đức Chúa Trời và hầu vì Đức Chúa Trời, tin tưởng Đức Chúa Trời, ca ngợi Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.
Amen. Xin mục sư Huệ có thể cho số điện thoại cho một số quý thính giả có thể liên lạc với mục sư.
Dạ, quý vị có thể liên lạc với tôi để cùng tôi cầu nguyện, hoặc là có những câu hỏi theo số điện thoại 469-493-2307, 469-493-2307. Cảm ơn quý vị.
Cảm ơn mục sư Huệ rất nhiều. Xin kính chào quý thính giả của đài, và chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình của tuần kế tiếp. Chúa ban phước và giữ gìn quý vị trong sự bình an của Ngài trong tuần lễ này. Xin kính chào.